18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 15. Phần 15 trong lúc đó, Đinh Nhị Cẩu với Trương Cường đều đã chậm một bước, chẳng những trong nhà Vương Lão Hổ không tìm được hắn, mà ngay nhà của Lưu Ma Tử, Trần Tiêu Tử cũng không có tìm thấy. Điều này càng thêm chứng tỏ Vương Lão Hổ chính là thủ phạm phóng hỏa trưởng đồn. Làm sao bây giờ, ngày mai là bầu cử rồi, cũng không có cách nào, trên huyện nhất định là sẽ không đồng ý thay đổi ngày đã định bầu cử. Hoắc Lữ Mậu có chút thương cảm nói, ông ta và Lý Kiến Thiết có quan hệ không tệ, cho nên ông cảm thấy tiếc cho Lý Kiến Thiết. Nếu không có tai họa này, chức bí thư chi bộ thôn chắc chắn vẫn là Lý Kiến Thiết đấy. Rút củi dưới đáy nồi, chiêu này quá độc, Đinh Nhị Cẩu lầm bầm. Cậu nói cái gì, có hàm ý gì? Hoắc Lữ Mậu nghe hắn lẩm bẩm liền xoay người hỏi, trưởng đồn, có khi nào không phải Vương Lão Hổ làm, mà là do người khác nhúng tay vào? Cậu nói là như thế nào vậy? Chuyện của Vương Lão Hổ không phải là do cậu nói sao? Là tôi nói, nhưng tôi cũng chỉ là nghe lại lời của Lý Phượng Ni nói. Nhưng bây giờ tôi lại suy nghĩ, sau trận phóng hỏa này, người được lợi nhất là ai? Có phải động cơ cho hành động này là do chuyện bầu cử? Hoắc Lữ Mậu đôi mắt sáng lên, ý cậu nói có thể là do chuyện bầu cử, cũng có thể, nếu trừ bỏ Lý bí thư, ai là người có khả năng lớn nhất được bầu làm bí thư chi bộ? Như vậy động cơ phạm tội, hoài nghi lớn nhất là người này, có phải hay không trưởng đồn? Vậy chuyện này đã có thể có manh mối rồi. Đợi ngày mai bầu cử hoàn thành sẽ biết. Lý Kiến Thiết người này không tệ, nhất định phải đem kẻ phóng hỏa này đào cho ra để có một câu trả lời hợp lý cho Lý Kiến Thiết. Trưởng đồn, tôi hiểu rồi, nhưng nơi này giờ tôi cũng không có việc gì, tôi muốn đi bệnh viện thăm Lý bí thư. Đinh Nhị Cẩu lời nói thành tâm thành ý, nhưng Hoắc Lữ Mậu trong lòng cười thầm, tên nhóc này thật chẳng lẽ đã si mê con gái của Lý Kiến Thiết? Ừ, đi đi, để tôi nói xe cứu hỏa một tiếng, cho cậu đi nhờ xe về trên thị trấn. Khả năng Lý Kiến Thiết giờ đang nằm tại bệnh viện thị trấn. Hoắc Lữ Mậu thoải mái đáp ứng cho hắn đi. Đinh Nhị Cẩu đứng ở ngoài cửa, nhìn xem trong phòng một bóng dáng phụ nữ. Rất rõ ràng, người phụ nữ này cánh tay phải bị bỏng đang băng màu trắng băng vải. Còn trên giường thì nằm một người, hắn lại không có may mắn như vậy, cả người băng bó như là xác ướp. Đinh Nhị Cẩu không có đi vào phòng bệnh, mà đến phòng trực ban bác sĩ. Chào bác sĩ, tôi có vấn đề muốn hỏi một chút. À, cậu nằm ở phòng bệnh nào đấy, có chuyện gì không? Tôi là cháu của người bị bỏng đêm nay mới đưa tới, tôi muốn hỏi một chút, chú tôi có thể trị hết không? Rất khó nói trước điều gì, bệnh viện chúng ta nơi này điều kiện không tốt, cậu cũng thấy đấy, lẽ ra người bị phỏng như ông ta phải nằm ở phòng bệnh vô khuẩn, nhưng nơi này lại không có phòng như thế, vì thế có khả năng nhiễm trùng rất cao. Vậy bệnh viện nào trị liệu bệnh bỏng như thế này tốt nhất? Đương nhiên là bệnh viện tỉnh Giang Đô. Bệnh viện nơi đó có chuyên khoa bỏng, là bệnh viện tốt nhất về trường hợp bị bỏng. Vậy nếu bây giờ có thể chuyển viện được không? Được, nếu thuê một xe cứu thương với bác sĩ và y tá đi kèm theo chăm sóc ông ta trên đường di chuyển. Được rồi, bác sĩ, chúng ta lập tức chuyển viện. Xin mời bác sĩ hỗ trợ liên lạc trước một chút bệnh viện trên tỉnh với xe cứu thương, giá cả thế nào cũng được. Cảm ơn, xin nhanh lên một chút, tiền không là vấn đề. Đinh Nhị Cẩu vội vàng nói, Nhị Cẩu, sao cậu lại tới đây làm gì? Lý Phượng Ni mở cửa bằng cánh tay lành lặn, nhìn thấy đứng ngoài cửa là Đinh Nhị Cẩu, sau lưng hắn là mấy bác sĩ với y tá. Chị Phượng Ni, điều kiện chữa trị ở nơi này thiếu thốn, chúng ta đi lên tỉnh, mọi chuyện gây nên họa là do tôi gây ra, ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Đi thôi, chị không cần phải để ý đến cái gì. Mặc kệ chuyện của cậu là gì, nhà của chị đâu có nhiều tiền để đi lên tỉnh chữa bệnh. Lý Phượng Ni kéo Đinh Nhị Cẩu tới một cái chỗ vắng nhỏ giọng nói, chị Phượng Ni, tuy rằng bây giờ chưa có thể xác định là Vương Lão Hổ có làm hay không, nhưng tôi cảm thấy tôi cũng có trách nhiệm liên quan, cho nên chị hãy nghe lời tôi, nếu không tôi sẽ cả đời bất an. Lý Bí Thư không thể không chữa trị bệnh, chị xem qua một chút, điều kiện nơi này căn bản là không được, chỉ có bệnh viện trên tỉnh mới có phòng vô khuẩn, cho nên phải lập tức đi. Lúc này bác sĩ với y tá đã đem Lý Kiến Thiết đẩy đi ra, Lý Phượng Ni nhìn cha mình nằm trên xe mê mang, trong lòng cũng thật khổ sở, cho nên cũng không nói gì thêm, chị Phượng Ni yên tâm. Tiền không là vấn đề, tôi có tiền, cứ để tôi sắp xếp. Đinh Nhị Cẩu thẳng người, vỗ ngực, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu cố giả bộ điệu bộ, Lý Phượng Ni trong lòng không khỏi đau xót. Mình lúc này cần nhất người đàn ông trợ giúp, nhưng không nghĩ tới sẽ là hắn. Cô lại nghĩ tới sáng sớm ngày đó, tại ủy ban thôn ở trên giường, bị tên nhóc con này áp trên thân thể cưỡng hôn. Sắc mặt dần dần ửng đỏ, quả nhiên là có tiền có thể xui ma khiến quỷ, có xe cứu thương cùng với bác sĩ đi kèm, tổng cộng không đến 100 cây em lộ trình, bị thu lệ phí 3.000 đồng. Nhưng chút tiền ấy đối với Đinh Nhị Cẩu giờ này thì hoàn không coi vào đâu, cho nên hắn thoải mái chi tiền, đưa Lý Kiến Thiết với Lý Phượng Ni vào trong bệnh viện tỉnh Giang Đô. Nơi này là bệnh viện trị liệu bị bỏng tốt nhất, sau khi giao 2 vạn đồng đóng viện phí, lập tức Lý Kiến Thiết được chuyển đến phòng bệnh vô khuẩn. Có y tá chuyên môn 24 giờ trực phòng bệnh theo dõi, như vậy, có thể để cho Lý Phượng Ni nghỉ ngơi tốt hơn, tổng cộng tốn hết bao nhiêu tiền. Đinh Nhị Cẩu đem Lý Phượng Ni sắp xếp xong một phòng bệnh riêng, ngồi ở trước giường bệnh, Lý Phượng Ni mới hỏi Đinh Nhị Cẩu, chị Phượng Ni, đã nói với chị rồi, đừng quan tâm đến chuyện tiền bạc, tôi có tiền, chị ở chỗ này an tâm dưỡng bệnh, chuyện bên ngoài chị không cần phải xen vào, Lý Bí Thư nơi đó có y tá rồi, 24 giờ quản lý, không thành vấn đề, cậu xem lại mình kìa. Đầu đầy mồ hôi, đêm đã trễ lắm, cậu cũng ngủ một lát đi, chị cũng nghỉ ngơi, ngày mai rồi tính. Lý Phượng Ni vươn tay giúp Đinh Nhị Cẩu lau mồ hôi trên trán, hắn trong lòng cảm giác ấm áp. Nói như thế nào đây, Điền Ngạc Như kia là một cái điển hình hồ ly tinh, chỉ cần có cơ hội cùng một chỗ với Đinh Nhị Cẩu, nhất định sẽ nghĩ đến làm chuyện đó, không có bao giờ thấy đủ. Cô ta xem Đinh Nhị Cẩu như là một cái giếng dầu, mỗi lúc đều muốn đem Đinh Nhị Cẩu ép khô. Trong thế giới tình dục, lúc nào cô ấy cũng ham muốn, nhưng Lý Phượng Ni lại là một phụ nữ khác. Người đàn bà này rất giống mẹ của Đinh Nhị Cẩu, hiền lành, quản gia công việc, biết sống cho người khác, cho nên mỗi lần nhìn thấy Lý Phượng Ni, trong lòng hắn đều ấm áp, hắn suy nghĩ. Có lẽ sau này mình cần kiếm một phụ nữ giống như vậy để cưới làm vợ, nhưng trước mắt hắn bây giờ ngoại trừ Lý Phượng Ni, hắn chưa thấy được người phụ nữ nào như vậy. Được rồi, chị Phượng Ni ngủ một lát đi, tôi đi ra xem chú Lý một chút. Đinh Nhị Cẩu đỡ Lý Phượng Ni nằm xuống, đắp kín mền cho cô, sau đó liền đi ra ngoài, vừa ra cửa. Đinh Nhị Cẩu cảm giác cái mũi của mình cay cay muốn ứa nước mắt. Ngay lúc vừa mới đỡ Lý Phượng Ni nằm xuống lúc, hắn nhìn thấy áo ngực Lý Phượng Ni. Có lẽ đối với những phụ nữ khác, hắn sẽ có cảm giác phản ứng. Dù sao hắn vẫn còn trai trẻ trong thời kỳ trưởng thành nên dễ bộc phát tính dục. Nhưng khi hắn thấy cái áo ngực ôm trọn trên bầu vú đầy đặn của Lý Phượng Ni có một vết rách, đúng vậy, hắn không có nhìn lầm, là con gái của một bí thư chi bộ thôn, thế nhưng thảm đến trình độ này, thật là khiến không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến phòng bệnh vô khuẩn, xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn vào bên trong, có y tá đang chiếu cố Lý Kiến Thiết, hắn mới yên tâm ra khỏi bệnh viện. phía chân trời đã dần dần sáng bét, hắn lần đầu tiên tới tỉnh thành, tất cả đều cảm thấy mới mẻ, lối đi bộ rộng lớn, dưới đường xe tới xe đi, thỉnh thoảng hắn bị dồn dập tiếng thắng xe tránh né hắn. Sau đó lái xe chửi loạn một trận vì hắn đi bộ cả trên làn đường dành cho xe chạy, hắn chỉ biết là cười cười không trả lời, hắn không thuộc về nơi này, ở đây hắn phải nhún mình. Ngẩng đầu lên thì hắn thấy được một cái siêu thị mà trước đây hắn thường thấy trên tivi, hắn biết siêu thị gì đó đầy đủ bán buôn mọi thứ cho nên đứng chờ tại cửa lớn, chờ mở cửa. Trước cửa đã có một ông lão đang chờ, không biết ông lão này đến siêu thị sớm như vậy làm gì. Đinh Nhĩ Cầu đứng ở bên cạnh lấy một điếu thuốc rút ra mồi hút, nhóc, không nên ở chỗ này hút thuốc. Bộ bị muốn phạt tiền sao, ở đây có camera theo dõi, cháu coi chừng đó, ông lão nhắc nhở hắn. Dạ, Đinh Nhĩ Cậu nghe lời, vội vàng đem điếu thuốc rụi tắt ném vào thùng rác gần đó. Nhìn thấy Đinh Nhĩ Cậu nghe lời khuyên, ông lão vui vẻ bắt chuyện, nhóc, bộ ở xa mới đến đây à? Đúng vậy, bác, làm sao bác biết nơi này cấm hút thuốc đã nhiều năm rồi, nếu là dân ở đây. Bác có ghé qua chưa? Cái gì? Cháu ở trấn Lâm Sơn. Vậy cháu biết thôn Lô Gia Lĩnh chứ? Đương nhiên là biết. Tối hôm qua cháu còn có ca trực tại thôn Lô Gia Lĩnh. À, cháu là cảnh sát. Coi như là giống vậy. Cháu là đội viên liên phòng. Hèn chi nghe qua giọng nói cháu quen thuộc như vậy. Tại thôn Lô Gia Lĩnh bác cũng có thời gian ở đó hơn 6 năm. Đối nơi đó thật là có cảm tình. Đã trôi qua lâu rồi, nhưng cứ ngỡ mới như ngày nào, bác ơi, có thời gian thì trở về nơi đó chơi lại đi, hiện tại khác ngày trước nhiều lắm, được rồi, khi nào có dịp bác sẽ đi, nhanh nhanh, mở cửa rồi, đúng lúc này, không biết ai hô to, ông lão cũng nhanh chân đi vào trong, bác mua cái gì mà đi sớm vậy, mua trứng gà bồi dưỡng, sáng sớm ở đây giá rẻ, nếu so với bình thường nơi khác, bác đi trước, nếu chậm sẽ không còn, Đinh Nhĩ Cẩu mỉm cười, đi vào hắn xoay mặt nhìn về phía góc phòng có cái camera theo dõi, đồ chơi này thì hắn biết, ở đồn cảnh sát cũng có, chẳng qua là loại theo dõi khu vực nhỏ mà thôi, Đinh Nhĩ Cẩu từng ở phòng giam xem qua, đồ chơi này thật sự là tốt, có thể thông qua máy tính phóng đại hình ảnh lớn lên. Khi đó Đinh Nhĩ Cẩu đã nghĩ sau này sẽ mua một bộ, nhưng chưa có cơ hội, lần này tới tỉnh thành nhất định xem qua thật kỹ một chút. Với tình hình này chắc Lý Phượng Ni cùng với Lý Kiến Thiết phải ở lại tỉnh thành chữa bệnh thời gian khá lâu, Lý Kiến Thiết dù gì cũng là đàn ông, ăn mặc sao cũng được. Hơn nữa trong bệnh viện đều có đồng phục của bệnh nhân, nhưng Lý Phượng Ni thì không giống nhau, cô bị thương cũng nhẹ, chỉ có nhất phần cánh tay. Cho nên Đinh Nhĩ Cẩu muốn mua mấy bộ quần áo cho Lý Phượng Ni, hắn ở trong siêu thị đi dạo chẳng có mục đích, nơi này thật sự là quá lớn. So tạp hóa của bà Góa Vương ở thôn Lô Gia Lĩnh thì lớn hơn quá nhiều, có nhiều thứ đồ vật này nọ mà Đinh Nhĩ Cầu không biết gọi là gì. Lang thang một hồi thì hắn chợt đến khu vực đồ dùng của phái nữ. Đầu tiên là muôn màu các loại đầy màu sắc ở nơi bán áo ngực. Điều này làm cho Đinh Nhĩ Cầu không khỏi nghĩ đến cái áo ngực bị rách của Lý Phượng Ni, cho nên hắn dừng lại. Ý định mua vài cái cho Lý Phượng Ni, chào anh muốn mua cho bạn gái phải không, nơi này có rất nhiều loại, anh muốn mua cỡ nào, tôi cũng chưa biết cỡ bao nhiêu. Đối mặt với cô nhân viên bán hàng hỏi, Đinh Nhĩ Cầu có chút luyến quýnh, Đinh Nhĩ Cầu ánh mắt thu hồi lại từ nơi trưng bày áo ngực. Nhìn cô nhân viên bán hàng so với dáng người của Lý Phượng Ni không cách biệt lắm, anh muốn mua loại nào, cỡ bao lớn, tôi cũng không biết, bất quá thoạt nhìn qua so với cô cũng hao hao cùng cỡ. Đinh Nhĩ Cẩu nói một câu làm cô gái bán hàng không dám trả lời, hơn nữa ánh mắt hắn còn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô gái nhân viên, hắn đang cân nhắc rốt cuộc bao lớn, tựa hồ rất khó quyết định. Trên mặt cô gái bắt đầu khó chịu, trong lòng cô không khỏi bực bội, nhưng cô là một người phục vụ bán hàng, cho nên chỉ thoáng qua đã khôi phục lại sắc mặt. Vậy thì cỡ 36C được không? Tuy rằng đã quá chán ghét người thanh niên này, nhưng cô vẫn phải giới thiệu với hắn, dù sao cô cũng chỉ là một nhân viên bán hàng. Trời, lớn như vậy sao? Hắn như ngạc nhiên hỏi câu này. Không biết là nói với bạn gái của mình hay là nói với cô gái bán hàng, nhưng những lời này nói vừa xong đã hoàn toàn đem cô bán hàng tức khí muốn chạy đi. Vừa vặn bên cạnh có cô gái đang lựa chọn áo ngực, cho nên cô bán hàng liền nói: anh tự xem trước một chút đi. Lập tức rời khỏi. Đinh Nhị Cẩu đang lờ ngớ đứng đấy. Đinh Nhị Cẩu cũng không nói gì, cẩn thận nhìn nhiều loại áo ngực, không tránh khỏi một số ánh mắt của những người phụ nữ nhìn qua. Bọn họ chưa từng thấy qua người đàn ông nào như vậy. Tại trong siêu thị đứng nhìn lựa áo ngực của phụ nữ, ui cha, người này như thế nào nhìn mặt quen quá ta. Cách đó không xa nơi Đinh Nhị Cẩu đứng, có hai cô gái đang chọn đồ trang điểm. Trong nháy mắt lúc vừa ngẩng đầu, thấy được xa xa người đang chọn áo ngực Đinh Nhị Cẩu. Cậu nói cái gì? Một cô bé khác hỏi. Người đứng ở đằng kia, tớ cảm giác rất quen mặt, chẳng lẽ chính là hắn? Ui trời, cậu nhận ra người quen à? Ừ, tụi mình đi qua nhìn một chút, người này mất dạng hơn một năm nay, tại sao giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Cô gái lẩm bẩm. Áo ngực ở đây tất cả nếu so với áo ngực của Lý Phượng Ni đều tốt hơn vạn lần. Nghĩ đến cái áo ngực bị rách của cô, Đinh Nhị Cẩu trong lòng cảm thương. Thật tiếc khi không thể đem tất cả áo ngực nơi này mua hết. Đinh Trường Sinh, là cậu phải không? Cô gái ngại ngùng hỏi. Hả, ai kêu mình vậy? Ta ở đây mình đâu có quen ai, cũng không biết người nào. Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ xoay người lại, vừa vặn thấy một hàm răng trắng đều đang mỉm cười, tóc thắt bím đuôi ngựa. Trên người mặc bộ quần áo thể thao giống như là Giang Hàm Thiến, là bà, là ông. Hai người cơ hồ là đồng thời thốt lên, tôi nhìn giống như là ông, tại sao lại ở chỗ này? Giang Hàm Thiến giọng nói vui vẻ hỏi, một câu khó nói hết. Còn bà, sao cũng ở đây? Đinh Nhị Cẩu hỏi, tôi đi học ở đây, năm nay là năm thứ hai đại học rồi. Còn ông, bây giờ đang làm gì? Ông thật là không nói một tiếng nào, tự nhiên bỏ lớp đi mất dạng. Ông có biết là bao nhiêu bạn gái cùng khối vì ông mà mấy ngày ngủ không yên, ha ha, phải không? Cũng bao gồm cả bà luôn sao? Ông nằm mơ đi. Giang Hàm Thiến không có nhượng bộ. À, mà bà hôm nay không có đến lớp à? Đinh Nhị Cẩu hơi quê hỏi, hôm nay là cuối tuần, còn ông ở đây làm gì? Thì ra mua đồ lót cho bạn gái, phải rất thân thiết mới như thế này. Giang Hàm Thiến, bà nghĩ lầm rồi, tối hôm qua tôi mới đến tỉnh thành, chị và cha của chị tôi đều bị bỏng nên đến đây chữa trị, chắc chị tôi phải ở chỗ này một thời gian, cho nên tôi đi ra mua mấy bộ quần áo cho chị. Thật vậy à? Mà người nhà ông có bị bỏng nghiêm trọng không? Giang Hàm Thiến vội vàng hỏi. Chị của tôi thì chỉ bị bỏng nhẹ, nhưng chú của tôi có vẻ bị nặng, hiện tại đang nằm ở bệnh viện tỉnh Giang Đô trị liệu. À, đó cũng là nơi tôi đang thực tập, tôi có quen bác sĩ ở đó. Vậy chúng ta về bệnh viện thăm họ một chút đi. Không cần đâu, bọn họ đều là từ địa phương nông thôn đến. Bà đến, bọn họ lại cảm thấy ngượng ngùng. Cứ ở đây giúp tôi mua vài bộ quần áo, đồ lót, áo khoác là tốt rồi. Đinh Nhị Cẩu nói. Giang Hàm Thiến, bạn của cậu à? Cô gái bạn của Giang Hàm Thiến từ phía sau bước đến hỏi. Bao Diêm, lại đây, tớ giới thiệu cho cậu. Đây chính là người mà tớ kể với cậu là tên rất ngang bướng. Đinh Trường Sinh, xin chào. Hàm Thiến thường nhắc tới bạn Đinh Nhị Cẩu đúng không? Bao Diêm cô bé miệng không e dè, mới lần đầu gặp mặt đã gọi người ta biệt danh làm gì? Giang Hàm Thiến trong lòng quính lên nghĩ thầm, cô sợ Đinh Trường Sinh bực bội khi người ngoài gọi hắn Đinh Nhị Cẩu. Cô mắng thầm Mao Diêm, Hàm Thiến cầu mong Đinh Nhị Cẩu nể mình mặt mũi đừng nổi giận. Chào bạn, tôi là Đinh Trường Sinh, biệt danh thường kêu Đinh Nhị Cẩu, gọi sao cũng được. Hiện tại thì cái tên Đinh Nhị Cẩu so Đinh Trường Sinh nổi danh hơn nhiều. Đinh Nhị Cẩu thoải mái nói, Giang Hàm Thiến âm thầm thở ra nhẹ nhàng, cô chỉ sợ Đinh Nhị Cẩu phiền lòng. Thì mình thật sự mất mặt, cũng may là Mao Diêm cũng thức thời, nói mấy câu xã giao, liền cáo từ đi trước. Trước khi đi con nháy mắt trêu ghẹo Giang Hàm Thiến. Xem ra Mao Diêm đã sớm cho rằng Đinh Nhị Cẩu là tình nhân trong mộng của Giang Hàm Thiến, bằng không Giang Hàm Thiến cũng sẽ không thường nhắc đến tên của hắn. Mao Diêm nghĩ thầm như vậy. Ông hiện đang làm gì, có tính toán gì về tương lai sau này hay không? Hì, giờ thì có thể có tính toán gì? Bây giờ tôi đang làm đội viên liên phòng ở đồn cảnh sát. Trước mắt cứ lăn lộn trong đó đã, rồi từ từ sau này tính. Giang Hàm Thiến, bà đang học ngành gì? Tôi đang thực tập ở bệnh viện tỉnh Giang Đô, đương nhiên là theo ngành y khoa. Giang Hàm Thiến quay đầu nhìn Đinh Nhị Cẩu, từ đầu năm cấp 3, ngay từ đầu cô đã chú ý đến hắn, nhưng là khi đó hắn là một người nổi tiếng trong trường về học tập. Rất nhiều cô gái vây quanh hỏi han các vấn đề, nói chuyện phiếm, cô chỉ có thể từ rất xa nhìn xem vì tính cô cũng bướng bỉnh, trong lòng tự nhủ sẽ cố gắng học tập, nghĩ một ngày có thể vượt qua hắn. Nhưng thời cơ còn chưa có đến, hắn đã bật tin mất dạng, có người kể là gia đình hắn xảy ra chuyện, cho nên thôi học. Điều này làm cho cô rất thương tâm, mà bây giờ, cô có thể một thân một mình đối mặt hắn, trong lòng của cô có chút hồi hộp. Tôi cảm thấy ông không nên làm ổ ở thị trấn đó, hãy đi ra bên ngoài, đến thành phố lớn. Như vậy tương lai của ông mới có thể sáng lạn. Trước kia chúng ta kiến thức quá cạn, tôi đến tỉnh thành này hơn một năm qua, hiện tại cũng không muốn quay trở về. Giang Hàm Thiến nói, xem ra bà sắp biến thành một người trong tỉnh thành rồi. Tôi cũng sẽ không ở nơi đó lâu đâu, nhưng trước mắt tạm thời sống ở đó cái đã. Trường học của bà có dạy hàm thụ không? Có a. Ông định học hàm thụ. Giang Hàm Thiến hai mắt sáng lên, tựa hồ ý thức được điều gì. Ừ, hiện đang khắp nơi đều phải học để lấy bằng cấp, tôi chỉ có bằng trung học, đi tới chỗ nào xin làm cũng đều là một chướng ngại, cho nên tôi nghĩ đến cố gắng học để lấy một cái bằng cấp chính quy. Có thể được, tôi giúp ông báo danh. Ông định học ngành gì? Pháp luật. Tôi nghĩ về sau nhất định có thể phải dùng tới. Với lại tôi nghe nói về pháp luật chỉ cần học thuộc lòng là dễ dàng qua được kỳ thi kiểm tra. Được rồi, ông đứng nghiêm, tôi chụp tấm hình cho ông để làm giấy tờ. Nói xong, Giang Hàm Thiến lấy điện thoại di động ra chụp Đinh Nhị Cẩu một tấm hình. Khi nhìn thấy tấm hình này làm cho Đinh Nhị Cẩu giật mình. Hình rất rõ ràng, giống như là máy chụp ảnh vậy. À, đây là điện thoại di động hiệu trái táo à? Ừ, đem chứng minh thư đi photo, tôi báo danh xong sẽ gọi điện thoại cho ông. Hàm Thiến, cảm ơn bà. Giúp tôi chọn dùm mấy bộ đồ lót. Với mới vừa rồi, cô bán hàng bị tôi làm cho xấu hổ chạy mất. Ông thật là, có đàn ông nào đứng ở chỗ này chọn lựa đồ lót phụ nữ? Ông xem quanh đây, chỗ này làm gì có đàn ông? Giang Hàm Thiến liếc mắt cái dạng nhìn nháo nhác chung quanh nhỏ giọng oán trách, tự nhiên làm cho trong lòng Đinh Nhị Cẩu hơi xúc động. Giang Hàm Thiến muốn với Đinh Nhị Cẩu cùng đi đến bệnh viện, nhưng bị Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng từ chối. Hắn không muốn để cho Lý Phượng Ni cảm thấy khó xử, do đó hắn nói còn ở lại bệnh viện thêm mấy ngày, vẫn còn nhiều thời gian. Hắn cũng nhờ Giang Hàm Thiến hỗ trợ tìm một dùm một nữ hộ lý giúp đỡ cho Lý Phượng Ni trong thời gian còn ở bệnh viện. Khi hắn đi vào phòng bệnh của Lý Phượng Ni, bác sĩ đang khám kiểm tra tay của Lý Phượng Ni, vừa thay băng xong. Bác sĩ, chị của tôi không có sao chứ, không có việc gì. May mà chuyển viện đúng lúc nên không bị nhiễm trùng, đặc biệt tại phòng bệnh vô khuẩn ông chú kia, nếu chậm trễ, phỏng chừng hậu quả thực khó đoán trước. Bác sĩ, chị tôi cánh tay sau này có để lại sẹo không? Cũng khó mà nói, nếu khôi phục tốt cũng sẽ không lưu lại vết sẹo bao nhiêu, bất quá bây giờ phải chú ý đến đồ ăn. Kiêng cử những loại thức ăn có tính nóng vì sẽ bất lợi cho miệng vết thương khép lại. Rất cảm ơn bác sĩ, nghỉ ngơi tốt nhé, kiên nhẫn, giữ tâm tình thoải mái, như vậy mới có thể khôi phục mau. Đinh Nhĩ Cổ đứng dậy tiện đưa bác sĩ đi ra ngoài, sau khi quay lại, nhìn thấy Lý Phượng Ni lúc này tinh thần tạm coi như đã tạm ổn. Chị nghe bác sĩ nói chưa, phải giữ tinh thần cho tốt. Lý Bí Thư ở đó cũng không có việc gì, chị yên tâm đi, xem đầy này, tôi có mua một ít quần áo cho chị. Đinh Nhĩ Cổ đem túi đồ mới mua để xuống trên giường bệnh. Trời đất, cậu mua cái gì vậy? Mấy thứ này chị đều có mà. Lý Phượng Ni bàn tay lấy ra vài thứ lật tới lật lui, thấy hắn mua nào là áo ngực, nào là quần lót, mặt cô lập tức đỏ lên, với lại các màu sắc này. Ở nông thôn cô cũng không có dám mặc màu đen, màu đỏ, còn có màu lam. Hơn nữa quần lót này lại có vài cái đều là hoa văn bằng gen, cô cũng chưa từng thấy qua. Cho nên mặt tường đỏ mắc cỡ như muốn tìm một cái lỗ chui đi xuống. Chỉ còn phải ở chỗ này một thời gian nữa, tôi cũng không thể ở lại lâu cùng chị, cho nên mua thêm mấy bộ quần áo để chị thay đổi. Tôi cũng đã nhờ người tìm dùm một hộ lý, giúp chị bưng trà đổ nước, tắm rửa khi tay còn bị đau, tầm mấy ngày nữa thì có người. Nhị cẩu, tự chị có thể làm, cậu không nên tốn tiền tầm bậy. Chị có hỏi qua y tá rồi, phòng bệnh này một ngày là 150 đồng, quá mắc, chị muốn chuyển qua phòng thường, nơi đó cũng tiện nghi vậy. Chị Phượng Ni, phòng thường nằm chung quá ồn. Không có như nơi này sạch sẽ, an tâm đi, tiền không cần chị trả lại cho tôi, chị cũng biết là tiền trả không nổi. Lý Phượng Ni nhỏ giọng nói thầm, vậy thì chị trả bằng cả cuộc đời nhé. Đinh Nhĩ Cổ cúi đầu, nhìn trên giường bệnh Lý Phượng Ni, hai người gần trong gang tấc. Lý Phượng Ni xấu hổ đỏ mặt, cô biết Đinh Nhĩ Cổ ý muốn gì, không khỏi thở dài, từ từ nhắm hai mắt lại. Cô đang chờ đợi hắn xâm phạm. Đinh Nhĩ Cổ đầu lưỡi đói khát đẩy ra môi dưới mềm mại Lý Phượng Ni, cô thân thể mềm mại run rẩy, hàm răng đều tăm tắp, lúc bắt đầu thì đóng chặt lại, nhưng sau khi đầu lưỡi Đinh Nhĩ Cổ tiếp xúc lại dễ dàng sụp đổ. Lý Phượng Ni trong lòng dãy giụa, một mặt cô bản thân mình rụt rè, cùng với Đinh Nhĩ Cổ so với mình hắn còn nhỏ tuổi, cùng nhau thông đồng nên cô cảm thấy luân lý đạo đức khiển trách, một mặt cảm giác mới mẻ khi cùng với một người đàn ông trẻ tuổi cuồng nhiệt. Đinh Nhĩ Cổ đầu lưỡi khẽ liếm hàm răng Lý Phượng Ni, hai người hơi thở cùng nghe thấy lẫn nhau. Lý Phượng Ni trong lòng cảm giác thẹn thùng nhưng lại thơm ngọt khó bỏ, định dùng sức đẩy ra lại sợ bị thương lòng tự ái của hắn. Trong lúc cô do dự, Đinh Nhĩ Cổ đầu lưỡi đã tiến quân thần tốc chạm lấy đầu lưỡi Lý Phượng Ni, cô thì một bàn tay bị thương, mà tay kia thì bị Đinh Nhĩ Cổ nắm chặt đặt tại trên giường bệnh, vô lực kháng cự, đành mặc cho hắn liếm láp. Đinh Nhĩ Cổ đầu lưỡi đột nhiên đem cái lưỡi trơn trượt thơm tho của Lý Phượng Ni hút vào miệng mình, khẽ cắn nhẹ, lại hút lại cuốn đầu lưỡi Lý Phượng Ni. Lý Phượng Ni chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên, phòng ngự trong tâm trí dần dần tan rã. Đinh Nhĩ Cổ đem lưỡi Lý Phượng Ni vừa hút vừa phun, hai người đầu lưỡi ra vào song phương trong miệng. Lý Phượng Ni xuân tình dần dần nhộn nhạo, trong miệng phân bố ra rất nhiều hương vị nước bọt, không kiềm hãm được Đinh Nhĩ Cổ đang xâm nhập trong miệng. Mặc kệ hắn, nước bọt của mình cũng đang thấm tràn trong miệng hắn. Lý Phượng Ni đã cảm thấy cả người lại một trận run run. Đinh Nhĩ Cổ đầu lưỡi như lưỡi rắn ấm áp trơn trượt trong miệng cô, cuồng dã hơi thở mãnh liệt của đàn ông lay động nội tâm của nàng, đè nén tình cảm lâu nay. cô dần dần hé cặp môi thơm ôn nhuận, nóng bỏng, mềm mại hồng mịn, đầu lưỡi trượt vào trong miệng của hắn, phối hợp đinh nhĩ cẩu kích tình liếm mút lấy. Mãi đến khi đinh nhĩ cẩu cũng có chút không thở nổi, hắn mới buông tay ra. Lý Phượng Ni vẫn là ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt đã xấu hổ đến đỏ bừng, thon thon tay ngọc cũng đang nắm chặt lại. Hắn biết có thể áp dụng hành động. Chị Phượng Ni, cái gì? Đinh nhĩ cẩu đột nhiên ôm chầm thân thể cô. Lý Phượng Ni ngã vào trong ngực người tuổi trẻ, hắn hai tay vây quanh eo, dùng sức đem cô ôm chặt. Lúc cô ngửi được trên người của hắn hương vị đặc hữu giống đực. Đừng như vậy, buông ra. Lý Phượng Ni tránh thoát, bất quá lúc này trong lòng cũng không ghét, ngược lại do dự bất định. Đang lúc như vậy, đinh nhĩ cẩu miệng đã gần ngay trước mắt. Đừng, không được đâu. Lý Phượng Ni hốt hoảng muốn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng bị cánh tay rắn chắc ôm lấy thân thể, một tay cô bị thương lại hoàn toàn không thể động đậy. Đinh nhĩ cẩu mục tiêu theo miệng chuyển hướng đến lỗ tai. A, từ lỗ tai đến cổ là vị trí trên thân thể mẫn cảm của Lý Phượng Ni, làm cô run rẩy khoái cảm theo mặt sau lỗ tai sinh ra. Đinh nhĩ cẩu rất nhanh liền phát hiện Lý Phượng Ni phản ứng, vì thế liếm qua lại bên tai. Cái gọi là liếm cũng chỉ là dùng đầu lưỡi cùng môi giống quét rác gãi ngứa vậy, thổi tới trên lỗ tai lửa nóng hơi thở, khiến cô cảm thấy có như làn điện nóng lưu thông qua thân thể. Cô không nghĩ mình lại phát ra tiếng rên nhỏ, càng lộ ra dáng điệu ngọt ngào không cách nào nhẫn nại nữa. Bàn tay lúc trước định muốn đẩy ra đinh nhĩ cẩu, chẳng biết lúc nào dùng sức ôm lấy áo sơ mi trên người hắn. Khi hắn bắt đầu theo bên ngoài áo vút ve đôi bầu vú hắn từng tha thiết ước mơ, Lý Phượng Ni đột nhiên tỉnh táo lại, bộ vị chung quanh bụng dưới giống như có một đốm lửa thiêu đốt, lòng của cô càng thêm hốt hoảng. Chẳng biết lúc nào cúc áo bị cởi ra, đinh nhĩ cẩu bàn tay ấm áp theo áo lót ngực bên cạnh đưa vào, tiếp cận bầu vú mềm nhuyễn, tròn trịa nổi lên, run run, bị bàn tay nằm bóp làm cho đầu núm vú lập tức bắt đầu nhếch lên. Đừng, không nên như vậy. Lý Phượng Ni cố nhỏ giọng trầm thấp. Lý Phượng Ni đáy lòng sinh ra không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi, muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể lại không cưỡng lại được. Đinh nhĩ cẩu làm bộ không nghe thấy, kết quả cô sơ ý một chút, toàn bộ thân thể mất đi cân bằng. Lý Phượng Ni chẳng còn năng lực kháng cự, ngã xuống giường, làn váy bị tốc lên lên đến bên hông, cặp đùi trắng chói mắt, quần lót màu trắng gợi cảm, kích động dục tình đinh nhĩ cẩu. Dương vật hắn đã dị thường cứng nổi lên trong quần. Lý Phượng Ni ánh mắt của nhìn đến háng hắn, cô vội vàng rời đi chỗ khác tầm mắt, gặp phải bị nguy hiểm cưỡng gian. Nhưng Lý Phượng Ni hoàn toàn ý thức được hình dạng dương vật của hắn. Hoang đường là lúc này cô lại nhớ đến dương vật nhỏ của chồng mình Vương Lão Hổ. Lý Phượng Ni toàn thân giống như châm lửa than lập tức nóng lên. Có lẽ trong tiềm thức kỳ thật cũng không ghét gã trai trẻ này, cho nên cũng không có hành động phản ứng chống lại. Ngược lại điệu bộ có một chút làm cho hắn thêm ý niệm kích thích trong đầu sinh ra. Đinh nhĩ cẩu tầm mắt hướng về phía trước di động. Lý Phượng Ni bản năng muốn dùng hai tay che giấu trên ngực đang hở ra. Đinh nhĩ cẩu cúi xuống dùng thân thể ngăn chặn nửa người trên của cô, bàn tay bóp nặn một cái đầu núm vú ngập vào trong miệng. Hắn dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm đầu núm vú bắt đầu trở nên cứng rắn. Tiếng nút vú mạnh phát ra, chẹp chẹp tiếng kêu. Không được. A, Lý Phượng Ni vì muốn đẩy đầu của hắn, cố sức nắm tóc của hắn kéo ra. Đinh nhĩ cẩu một bàn tay vươn vào váy, ở chỗ sâu trong âm hộ của cô, đầu ngón tay cong lại thành hình móc câu trên quần lót nhẹ nhàng vuốt ve. Lý Phượng Ni phát ra nho nhỏ tiếng thét chói tai, tay cô chụp bắt tay của đinh nhĩ cẩu, nhưng đầu ngón tay hắn vẫn cưỡng bách nơi cái giữa cái khe, gãi bên mép nhỏ, cao thấp di động. Đừng, dừng tay. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến Lý Phượng Ni kháng nghị. Ngẫu nhiên cảm thấy chính mình thân thể bộc phát, hắn dùng dương vật đang nổi lên trong quần, dùng sức đè xuống cái âm hộ nhạy cảm của Lý Phượng Ni. Cô mạnh mẽ dùng eo cố lắc tránh nhưng rồi toàn thân cũng run nhẹ nhẹ, không lâu sau, liền buông tha chống cự, thành thật nhận âu yếm, tàn dư đạo đức, vẫn còn câu nệ trong lòng của Lý Phượng Ni. Cô thật sự muốn kháng cự gã trai trẻ đè ở trên người mình, nhưng là chẳng biết tại sao không dùng được sức lực, ngược lại biến thành ra vẻ cự tuyệt, lại giống như vẻ mời chào, vì vẫn còn chút ý thức chống cự, nên hai đùi kẹp chặt lại, khiến cho bàn tay của Đinh Nhị Cẩu phải ngừng ở lại nơi đó, cô lại hình như là chủ động, bất đắc dĩ tách ra đùi. Để tay hắn thưa cơ hoạt động, Đinh Nhị Cẩu lại chuyển lên ở đôi môi của nàng cô, hút trong đầu lưỡi cô nước bọt, sau đó hắn lần lần dùng đầu gối tách ra cặp đùi trắng Lý Phượng Ni. Hai người lưỡi vẫn quấn quýt vào nhau, bộ ngực của cô phập phồng, mà ngón tay của Đinh Nhị Cẩu cũng đồng thời vói vào bên trong quần lót hoạt động, cái âm hộ cô đã bắt đầu ươn ướt dịch nhờn. Trước giờ chỉ có chồng cô Vương Lão Hổ một người thăm dò trôi qua bí mật hoa viên, nay một người đàn ông khác xâm nhập vào âm hộ, tâm tình mâu thuẫn rất nhanh bị mãnh liệt khoái cảm bao phủ. Lý Phượng Ni âm đạo đã hoàn toàn bị chính mình phân bố ra ngoài, dịch nhờn thấm ướt cô, thần trí đã mơ hồ đến hoàn toàn quên hết mọi thứ, rõ ràng lúc này tùy ý Đinh Nhị Cẩu đùa nghịch. Lý Phượng Ni bên hông hởi cao lên, tự như muốn truy đuổi ngón tay của Đinh Nhị Cẩu, nhưng ngón tay lại bỗng đào tẩu, vô cùng khoái cảm mãnh liệt kích thích thần bí nhất bộ phận Lý Phượng Ni, khiến cô nơi đó lửa nóng rất là khó chịu, tách ra hai bên môi nuốt lấy một ngụm nước bọt. Lý Phượng Ni vội vàng thở, đùi một mảnh trơn trượt, cảm giác khó nhịn khiến Lý Phượng Ni há mồm thở dốc. Cuối cùng rốt cục nước mắt chảy xuống, đương Đinh Nhị Cẩu biết Lý Phượng Ni đã hoàn toàn ướt át, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết niềm hy vọng đã lâu, hôm nay con mồi đã khuất phục. Đinh Nhị Cẩu đột nhiên tựa như dã thú đói khát nổi điên lên, dùng sức cởi ra nịt ngực của cô, đem quần áo trên người cô lột trần. Lý Phượng Ni mở ra đôi mắt to, nhìn động tác của hắn đang vạch ra mình trần truồng, không chút nào chống cự, Đinh Nhị Cẩu đứng dậy nhanh chóng bỏ đi trên người mình quần áo, bị áp bách giam ở bên trong nãy giờ. Dương vật được giải thoát vui sướng, giống như nhảy lên vậy, hắn bắt đầu nâng lên dưới háng thân thể Lý Phượng Ni, có thể nói là phòng tuyến cuối cùng là cái quần lót kéo xuống, Đinh Nhị Cẩu thô lỗ duỗi ngón thăm dò vào, dùng hai đầu ngón tay vạch hai bên mép nhỏ đem đóa hoa mở ra, tự giúp đỡ dương vật mình kê ngay miệng âm đạo cô, phần eo lập tức dùng sức thẳng tiến, hắn đã chịu không nổi. A, dương vật lửa nóng thật sâu tiến vào trong cơ thể Lý Phượng Ni, cơ hồ đình chỉ hô hấp, cô cơ hồ thiêu đốt chảy tan, hai bên mép nhỏ lập tức bắt đầu nhảy động. Đinh Nhị Cẩu cảm nhận được thành âm đạo thịt non ngoạc mậy quấn quanh tại dương vật của mình, đồng thời phần eo hắn càng thêm động nhanh, tiến vào âm đạo, một lần lại một lần đánh sâu vào, từ từ nhanh hơn tốc độ rút ra đút vào. Lý Phượng Ni tiếng rên rỉ từng hồi dồn dập, dương vật cương cứng không lưu tình chút nào ở trong âm đạo hẹp hòi của cô cản rỡ chạy như điên. Lý Phượng Ni nhắm chặt hai mắt, lông máu nhíu lại, ngón tay bấu chặt cánh tay gã trai trẻ, theo nhịp rút ra đút vào tần suất cao, thấp phập phồng vận động ở bụng dưới của cô. Đinh Nhị Cẩu càng ngày càng là hưng phấn, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, chính hắn cũng không biết là vì sao, có lẽ vì cực đã nên hắn cũng không kềm được muốn xuất tinh. Lý Phượng Ni hơi hé mở mắt ra, thấy Đinh Nhị Cẩu sắp ngồi dậy rời khỏi bụng cô, Lý Phượng Ni bụng lập tức hướng về phía trước, hai chân phía sau bám lấy hông hắn, cái mông dùng hết khả năng hởi lên về phía trước nâng lên, tựa hồ không muốn chia lìa ái ân đang chặt chẽ ở dưới háng mình, bọn họ lại kề sát cùng một chỗ, chỉ cảm giác mình như là trên máy bay. Máy bay hướng về phía trước bay nhanh, bay đến nơi không thể cao hơn, giống như đã vượt ra khỏi phạm vi sức hút của trái đất. Đinh Nhĩ Cầu cảm thấy thân mình Lý Phượng Ni đột nhiên đình chỉ đong đưa. Trong nháy mắt, Đinh Nhĩ Cầu càng cảm nhận được khác thường nóng rực ở sâu bên trong âm đạo, khác thường co rút nhanh, khác thường sức hút mút vào bao quy đầu mình, như muốn cắn nuốt hết tinh dịch của hắn. Hai người bọn họ cùng nhau phát ra tiếng rên, đó là tiếng kêu sung sướng từ nguyên thủy bản năng, là đều mọi người khát vọng khoái lạc. Sau một khắc điên cuồng quấn quýt chẳng phân biệt được, hai người hiện tại đã hoàn toàn tĩnh lại. Sau khi giúp Lý Phượng Ni vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, mặc lại quần áo, khi ra lại phòng, cô thì ngồi ở trên giường, Đinh Nhĩ Cầu kéo cái ghế ngồi ở trước mặt Lý Phượng Ni. Câu nói xưng hô cũng đã thay đổi, thân mật gần gũi hơn trước. Chị Phượng Ni, em thích chị lắm. Đứa ngốc, chị là một người đàn bà ly hôn, làm sao có thể gả cho em được. Chị đời này hận nhất chính là Vương Lão Hổ, là hắn hủy chị cả đời. Chị chính tai nghe được là hắn muốn đốt nhà chị, ban ngày vừa mới ly hôn với hắn, buổi tối thì đốt nhà. Không phải hắn thì là ai nữa, chuyện này em cũng không biết, chắc đồn cảnh sát đang điều tra, Vương Lão Hổ chạy mất, bất quá sớm hay muộn cũng sẽ tìm được, chính chị đã làm liên lụy đến cha. Nếu không cũng sẽ chẳng có này kiếp nạn này. Lý Phượng Ni thương cảm nói, chị Phượng Ni, em đã nói rồi, có chuyện gì em và chị cùng nhau gánh vác, chị phải tin tưởng em. Em sẽ chiếu cố lo lắng cho chị cả đời. Em ngốc lắm, chị nhanh đến 30 tuổi rồi, em mới 18 tuổi, tương lai là em phải cưới vợ, chị không xứng đâu. Chị Phượng Ni, chị không nên nói như vậy, tất cả lời em nói đều là thật. Đinh Nhĩ Cẩu một tay nắm chặt lấy bàn tay Lý Phượng Ni không buông ra. Lý Phượng Ni trong lòng cũng rất là cảm động. Không cần biết lời nói của người đàn ông trẻ này là thật hay giả, chỉ những câu này cũng đủ rồi. Tiền thì khó có thể trả sạch nợ cho hắn. Chính hắn nói muốn chính mình dùng cả đời trả lại cho hắn. Có lẽ về sau cũng sẽ không có ai muốn mình nữa. Chuyện mình xảy ra với gã trai trẻ, nếu việc này sau này truyền đi khắp láng giềng tứ phương đều biết, ai sẽ còn lấy chính mình đây. Chị tin lời của em nói, chị đáp ứng em, cả đời này trả lại cho em. Lý Phượng Ni kích động, tự nhiên liền nói ra, nói câu như vậy, thật nhé, chị Phượng Ni, chị thật sự đáp ứng rồi đấy. Đinh Nhĩ Cầu cầm lấy tay của Lý Phượng Ni, rất là cao hứng. Đây là chuyện hắn trong lòng dự liệu tính toán, nhưng là thật không ngờ đến nhanh như vậy. Chị Phượng Ni, em sẽ đối tốt với chị cả đời. Em đã báo danh học hàm thu ở trường đại học tại Giang Đô, chị cũng nên đi học sơ qua về kế toán một chút đi, tương lai khi có tiền chị thay em quản lý, em muốn mở công ty, làm xí nghiệp. Tất cả tiền sau này đều giao cho chị quản, được không? Nói cái gì đó, tiền của em thì phải giao cho vợ của em quản, chị cũng không cho em quản đâu. Lý Phượng Ni xấu hổ nói, chị chính là vợ em. Vừa rồi chị đều đáp ứng em rồi. Đinh Nhĩ Cẩu một bàn tay vuốt ve mặt của Lý Phượng Ni, nhỏ giọng trêu đùa, nói bừa, chị khi nào thì đáp ứng em? Lý Phượng Ni thầm nghĩ rằng, đây thật là tính tính của một tên trẻ tuổi, chuyện như này sao có thể nói trắng trợn ra như vậy. Trên mặt cô đỏ rực một mảnh, nhưng trong lòng ngọt ngào vô hạn. Thật sự mà nói, ngày trước Lý Phượng Ni từ một cô gái biến thành đàn bà, cô chưa có trải qua quá trình ngọt ngào luyến ái, mà Đinh Nhĩ Cầu thủ đoạn như vậy, dễ dàng liền nắm lấy trái tim của cô. Cho dù không có lần này hỏa hoạn, cho dù không có dùng tiền hiện lấy lòng, cô cũng sẽ không kiên trì bao lâu. Ngọt ngào ma quỷ một khi rời khỏi nhà giam, vĩnh viễn muốn giam lại cũng không được rồi. Bộ không phải sao, chúng ta thử lại lần nữa. Nói xong, Đinh Nhĩ Cầu cúi người, lại đem cặp môi thơm Lý Phượng Ni gắn lên trên miệng mình, tùy ý liếm mút. Lần vừa rồi còn có chút dò xét, Sau khi lấy được sự đồng ý của Lý Phượng Ni, hiện tại hắn liền không có chút e dè gì nữa. Một cái tay của hắn dễ dàng đặt lên hai bầu vú Lý Phượng Ni, cô trượt lọt vào tập kích. Trong miệng chỉ tới kịp rên lên, a, đã vô sức phản kháng rồi. Đinh Nhị Cẩu hai tay khoát lên eo thon Lý Phượng Ni, môi hôn trên môi đỏ kêu gợi hơi vểnh, đem đầu lưỡi lên vào trong miệng cô. Đầu lưỡi hắn và cô giống một đôi tình nhân ăn ý quấn quýt lại với nhau. Đinh Nhị Cẩu động tác rất nóng lòng, liên tiếp hôn sâu ép tới cô không thở nổi. Miệng chỉ có thể phát ra a a từ cổ họng, tay hắn theo từ mé trên sau lưng cô tuột xuống. Lý Phượng Ni vốn là cái mông đầy đặn thập phần, càng thêm ngạo nghễ ướn lên Đinh Nhị Cẩu, lòng bàn tay bắt lấy hai bên mông thịt dùng sức chèn ép cô nghênh hợp với Đinh Nhị Cẩu, khêu khích dậy dụa mông. Đinh Nhị Cẩu lập tức đã bị động tác này khiêu gợi hưng phấn, hôn miệng đến không thở nổi. Đinh Nhị Cẩu môi rời khỏi môi của cô, miệng theo cái cổ bóng loáng Lý Phượng Ni liếm xuống. Cô ngửa đầu cười khanh khách, ngón tay mảnh khảnh lành lặn vòng lên đưa vào mái tóc rối tung của Đinh Nhị Cẩu. Đầu lưỡi của hắn lướt qua vị trí xương quai xanh liếm vài cái, rồi chui vào trung gian sâu đậm rãnh giữa hai vú khuấy qua khuấy lại. Lý Phượng Ni lại đem tay phải đưa vào vú bên phải mình, bàn tay nâng bầu vú hình cầu, đem đầu núm vú đưa vào miệng Đinh Nhị Cẩu giống như là cho em bé bú sữa. Đinh Nhị Cẩu không chút nghĩ ngợi hé miệng đem đầu vú của cô ngậm vào, dùng sức bú, làm như giữa cặp vú cô có ngọt ngào vị sữa tươi. Lý Phượng Ni đầu vú bị Đinh Nhị Cẩu hút trở nên xương cứng nhô lên, chính giữa hai chân của cô như bị một luồng sóng dục vọng trà sắt trong âm đạo. Đinh Nhị Cẩu một bên xoa cái mông của cô, một bên hút đầu vú, cùng cô vẫn duy trì giống nhau tư thế. Cô liền hướng người, ngửa ra nằm lại ở trên giường. Đinh Nhị Cẩu bàn tay từ cái mông của cô đưa lên nắm lấy hai tay cô hướng lên đặt ở trên đầu cô, đôi bầu vú có vẻ càng nhô cao hơn, đầu núm vú bị Đinh Nhị Cẩu luôn phiên liếm láp đã cương cứng, tràn đầy trơn trượt nước bọt hắn. Đinh Nhị Cẩu trườn thân thể mình xuống dưới chân cô, bàn tay để dưới mông cô nhấc lên, biết ý đồ của hắn, cô phối hợp nhấc mông lên, hắn đem váy cô vén đến thắt lưng. Thấy rõ ràng quần lót màu trắng với hai mép lớn u nổi lên, Đinh Nhị Cẩu đem mặt chôn xuống ở giữa hai chân của cô. Lý Phượng Ni nâng lên hai đùi đẹp đẫy đà thon dài khoát lên trên vai Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu tại giữa hai chân của cô, hít sâu vài hơi ngửi lấy âm hộ của cô, cái mùi thoang thoảng khai khai vẫn trầm trầm, dù mới vừa rửa ráy xong. Đinh Nhị Cẩu lại đem mặt chôn vào thật sâu giữa hai chân của cô, lần này là dùng đầu lưỡi cách quần lót liếm nàng đầy đặn âm hộ, qua lại liếm vài lần, tay hắn đưa đến dưới mông đít cô, nắm chặt quần lót phía dây lưng kéo xuống. Lý Phượng Ni âm hộ liền hoàn toàn trướng phình bạo lộ ra, rậm rạp đám lông dài hỗn độn đã lâu không có tu bổ cỏ dài. Đinh Nhị Cẩu đem đầu lưỡi trực tiếp đặt lên âm hộ phì nộn Lý Phượng Ni, hai ngón tay từ trung gian cái khe hở đem hai bên mép nhỏ vạch ra ra. Lần này hắn không dùng đầu lưỡi mà là dùng răng cửa kẹp lấy âm vật đang nhếch lên nhẹ nhàng mút vào. A, Lý Phượng Ni bị hắn dùng răng xỉ nhẹ như vậy, hơi thôn thốn biến thành toàn thân một trận run run, thắt lưng ưỡn lên, hai cái bắp đùi vòng tại trên vai Đinh Nhị Cẩu, hai chân đá lung tung. Đinh Nhị Cẩu lúc này đây, hắn dùng đầu lưỡi liếm lắp âm vật cô, ngón tay phụ họa nhẹ vỗ về hai bên mép nhỏ âm hộ, theo Đinh Nhị Cẩu bú liếm tiết, hai bầu vú cảm xúc tăng vọt đã sưng trướng đến phát đau. Đầu vú tê dại khó nhìn, Lý Phượng Ni giờ muốn dùng tay chạm đến dương vật của Đinh Nhị Cẩu, muốn nhìn một chút vật cám dỗ của hắn, không biết bây giờ bảo bối hắn đã sớm trở lại trạng thái cương cứng ban đầu chưa? Lý Phượng Ni từ trên giường xoay người ngồi dậy, cặp đùi cũng theo chân vai, Đinh Nhị Cẩu để xuống, không đợi hắn tự mình động thủ. Cô lòng như lửa đốt giải khai thắt lưng của hắn, tiếp theo đem quần của hắn luôn cả quần lót cùng nhau bóc xuống, Đinh Nhị Cẩu trong quần dương vật thoát khỏi trói buộc, hùng dũng oai vệ đứng lên. Cao thấp đung đưa, ai ra, Lý Phượng Ni cười duyên, bàn tay để trên dương vật của hắn khuấy động vài cái, Đinh Nhị Cẩu tự mình cởi bỏ áo sơ mi ngắn tay trên người. Toàn thân giờ phút này đã trần như nhộng rồi, gã trai trẻ đã dần dần mất đi sự ngây ngô, hiện lên sự trưởng thành nam tính với đường cong bắp thịt. Lý Phượng Ni làm cho Đinh Nhị Cẩu nằm ngửa ở trên giường, đầu cô đặt tại trên đầu gối hắn, nhìn Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê, cô mỉm cười, thuần thục cúi người. Một đôi cặp vú đầy đặn rủ xuống phía dưới, có vẻ càng thêm cực đại, tròn vo hình cầu lồng lộng lúc ẩn lúc hiện, Đinh Nhị Cẩu ánh mắt nhìn xem giống như là muốn toát ra lửa. Dương vật cũng không nhịn được nhảy lên vài cái, Lý Phượng Ni bò lên đầu giường ở trên môi Đinh Nhị Cẩu ôn nhu hôn một cái, cô mở ra hai đùi vượt qua mặt của Đinh Nhị Cẩu, để cho chính giữa trung gian hai chân, cái âm hộ phình ra đưa đến gần miệng của hắn, tư thế này, ngày trước Vương Lão Hổ thường bắt cô làm như thế. Lúc này cô cùng với Đinh Nhị Cẩu vị trí vừa vặn tương phản, miệng của cô vừa vặn đối với dương vật giữa hai chân hắn, Đinh Nhị Cẩu lập tức liền hiểu ra, Lý Phượng Ni muốn là thay đối phương lẫn nhau bú liếm theo tư thế 69, Đinh Nhị Cẩu lấy tay dùng sức nắm lấy cái mông đầy đặn nảy nở của cô, cặp đùi cô mở rộng. Hắn liền đem đầu lưỡi chĩa vào trên âm hộ của cô cũng không nhàn rỗi, lấy bàn tay khuấy động vài cái dương vật Đinh Nhị Cẩu, sau đó há mồm lập tức đem nhất trụ kình thiên hắn nuốt vào. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có hai chị em, hai người thay đối phương bú liếm phát ra ồ ồ tiếng hít thở, Đinh Nhị Cẩu dương vật đã hoàn toàn cương cứng lên lại rồi. Quy đầu cơ hồ là thọt tới cổ họng của cô, Lý Phượng Ni luôn dùng đầu lưỡi liếm láp quy đầu của hắn ở trong miệng của cô, Đinh Nhị Cẩu cũng đem hai bên mép nhỏ âm hộ liếm lấy, làm âm đạo cô ngứa ngáy. Không khống chế được, từng chút một dịch nhờn liên tục không ngừng tươm ra, làm hai bên mép nhỏ đầy đặn ẩm ướt, Đinh Nhị Cẩu hướng lên trên hơi ngẩng đầu. Đầu lưỡi thật sâu cắm vào miệng, âm đạo của nàng một trận kịch liệt càn quấy, cô hưng phấn, kích thích dậy giụa cái mông đầy đặn, Lý Phượng Ni bụng càng ngày càng nóng, tựa như núi lửa sắp bùng nổ. Làn sóng nhiệt như là theo cổ miệng tử cung phun ra bên ngoài, cô phun nhả ra dương vật Đinh Nhị Cẩu, bảo bối này đã cứng rắn như một cây chày gỗ vậy. Đinh Nhị Cẩu đầu lưỡi cũng theo âm đạo của cô rụt trở về, ngón tay của hắn thấm trên cửa miệng âm đạo ướt nhẹp dịch nhờn, lấy ngón tay xoa lên hậu môn của cô chưa kịp phản ứng. Đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu đã đồng thời liếm lên hậu môn của cô, hai tay của hắn đem nàng hai bên mông dùng sức tách ra, đầu lưỡi ở bên trong hậu môn chung quanh qua lại liếm, a Nhị Cẩu. Đừng liếm nơi đó, Lý Phượng Ni thân mình giống con tôm cong lên, định xoay người lấy tay đẩy ra đầu Đinh Nhị Cẩu, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn cố chấp, đầu lưỡi dĩ nhiên đâm vào hậu môn mềm mại của cô. Từ lúc Lý Phượng Ni lấy chồng, trải qua chuyện nam nữ đến nay, chỗ này còn chưa từng có bị chồng liếm quá, giờ này đất hoang bình thường bị Đinh Nhị Cẩu không chút kiêng kỵ khai phá lấy. Cô đầu tiên là thẹn thùng nhưng lại dâng lên một loại khác thường khoái cảm, sợ là tương lai không bao lâu về sau, hậu môn nhỏ này cũng muốn bị Nhị Cẩu chiếm đóng. Lý Phượng Ni yếu đuối vô lực rên rỉ, chỉ ngóng trông Đinh Nhị Cẩu có thể nhanh một chút dùng cây dương vật cường tráng công chiếm thành trì của cô. tay bắt lấy dương vật của hắn dùng sức khuấy động thêm vài cái. Đồ chơi này tựa hồ bởi vì bị kích thích lúc hắn liếm hậu môn của cô trở nên càng to lớn hơn. Đinh Nhĩ Cầu cũng không nhịn được, nâng cái mông của cô đẩy về phía trước, biến thành tư thế quỳ. Đúng là kiểu Đinh Nhĩ Cầu thích nhất. Sau khi nhận biết chuyện nam nữ giao hoan, Đinh Nhĩ Cầu hơi thở nặng nề, như dã thú đói bụng đã lâu, cứng rắn dương vật lập tức từ phía sau cắm vào âm đạo ướt nhẹp, dùng sức chọc vào rất sâu, quy đầu trực tiếp đụng phải cổ tử cung. A, Lý Phượng Ni há mồm rên rỉ, mặt nghiêng dán trên ga giường, mái tóc dài đen nhánh che ở một bên khuôn mặt của cô. Đinh Nhĩ Cầu dương vật tốc độ cao vận động, mỗi một lần đều đâm sâu đến tận cùng, lại lôi ra cho quy đầu cắm ở mép nhỏ ma sát một chút, lại một lần dùng sức thọt vào. Âm đạo Lý Phượng Ni tựa như một mảnh đầm lầy ẩm ướt, hấp thu năng lượng Đinh Nhĩ Cầu, dương vật chui vào rút ra, phát ra tiếng vang tại trong phòng bệnh yên tĩnh khác thường chói tai, phạch phạch vô cùng là dâm đãng. Nhị Cầu đừng có ngừng, tiếp tục. Đinh Nhị Cầu thế tấn công một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng, khoái cảm theo nhau ập đến. Lý Phượng Ni thần hồn điên đảo, ở bên trong khoái lạc, cô sớm vứt bỏ tính cách một người chị đoan trang và rụt rè. Trong phòng quanh quẩn tiếng rên rỉ nho nhỏ đầy dục vọng của cô, liên tục kéo ra đút vào hơn 10 phút sau đó. Đinh Nhĩ Cầu tiếng thở dốc đột nhiên thô trọng, hai tay hắn nắm thật chặt bên hông của cô, bên trong âm đạo đã bị Đinh Nhĩ Cầu luôn phiên va chạm biến thành tê dại không chịu nổi. Hai bên mép nhỏ đầy đặn ẩm ướt hoàn toàn mở rộng ra, lộ bên trong màu hồng thịt non, hàng loạt khoái cảm theo quy đầu Đinh Nhĩ Cầu truyền vào tử cung của cô. Cô biết của hắn cao trào cũng đã tới rồi. Từ tiết tấu hô hấp của hắn có thể dễ dàng đoán được, cho nên Đinh Nhĩ Cầu đút vào âm đạo cô rất mạnh, liên tục đụng chạm cổ tử cung cô. Cô hai tay dùng sức nắm chặt ga giường, nghênh hợp hắn va chạm mãnh liệt tựa như cùng thời gian thi chạy. Đinh Nhĩ Cầu càng lúc càng nhanh, điên cuồng công kích sau từ phía sau cái mông thịt của cô, toàn thân thẳng run. Theo sau âm đạo của cô nóng lên, một làn chất lỏng nóng bỏng tưới vào ở chỗ sâu trong hoa nhị, bụng cô tê dại, một loại sung sướng khoái cảm theo bẹn đuối lan tràn tới toàn thân cô. Hắn như gầm lên, lại liên tục cắm sâu thêm vài chục cái. Lý Phượng Ni cảm giác được cổ tử cung bị một cỗ sóng nhiệt văng lên, phun thẳng vào bên trong, âm tinh của cô như bờ đê bị vỡ, tuôn trào ra tới đầy trên quy đầu của hắn. Đinh Nhĩ Cầu mềm nhụn ghé vào ngực của nàng, sau khi Lý Phượng Ni như là ngã nhào nằm ngửa lại trên giường, cô mềm mại lấy tay lau sạch nhẹ nhẹ mồ hôi trên trán hắn. Nghe thấy tiếng thở dốc thỏa mãn của Đinh Nhĩ Cầu khi đã phóng thích xong, cô vui mừng nở nụ cười. Đinh Nhĩ Cầu nằm tại trước ngực Lý Phượng Ni một hồi lâu, dương vật vẫn cắm vào ở trong âm đạo, hấp thu đầy đủ xuân thủy mật hoa, sau đó dương vật trượt ra bên ngoài. Vừa rồi còn cương cứng dũng mãnh giờ đã mềm nhũn co lại. Lý Phượng Ni đem đùi mở rộng ra, Đinh Nhĩ Cầu bắn vào tinh dịch dày đặc từ miệng âm đạo trào ra rất nhiều hồn gợp dịch nhờn. Lý Phượng Ni mỉm cười đem hai tay vòng trên cổ của hắn, hưởng thụ hoan ái giống như vợ chồng đã cùng nhau nhiều năm.